14. Tôi ngủ mấy tiếng, rồi dành cả buổi sáng đọc không sót đám sách du lịch vừa khui được hôm trước. Tôi đợi đến trưa mới gọi cho Ben và Radha. Tôi gọi Ben trước. Chào buổi sáng, vần Thái Dương đã lên cao ngất rồi. Ôi Chúa ơi! Ben đáp, giọng nó chảy ra nghe như nỗi thống khổ tuyệt vọng. Ôi, Chúa trời bé bỏng ngọt ngào ơi, hãy đến đây và xoa dịu người anh em Ben này đi. Ôi, xin hãy đổ xuống tôi sự cứu rỗi của người. Có nhiều tiến triển về Marco lắm nhé. Tôi hào hứng. Bê cái mông của ông đến đây, tôi sẽ gọi cả Radha nữa. Hình như Ben không cho vào tai những điều tôi vừa nói. Này, mẹ vào phòng tôi lúc 9 giờ sáng nay. Lúc ấy tôi nhõm dậy ngáp. Mẹ con tôi cùng phát hiện ra có lon bia dính vào tay tôi là sao hả ông? Ông siêu dính một lô lon vào nhau thành một thanh gươm lon bia, rồi ông siêu dính tay ông vào đó. Gươm lon bia, nghe quen quen. Ben, sang nhà tôi đi. Tôi thấy trong người loạn lắm ông ạ. Thế để tôi sang nhà ông, khi nào ông sẵn sàng. Bồ tèo đừng có đến, tôi phải ngủ thêm 10.000 giờ đồng hồ nữa, còn phải uống 10.000 gallon nước. Chú thích, một gallon tương đương 3,8 lít tại Mỹ, hoặc khoảng 4,5 lít tại Anh, Canada và các nước khác. Hết chú thích. Và cần một liều 10.000 viên giảm đau Advil. Hẹn mai gặp ông ở trường nhé. Tôi hít một hơi thật sâu cho khỏi cống. Tôi đã lái xe băng ngang trung Florida vào lúc nửa đêm để đóng vai kẻ tỉnh táo duy nhất tại bữa tiệc say xỉn nhất thế giới, đưa cái mông chảy nước của ông về nhà, và đây. Tôi còn chưa nói xong, nhưng nhận ra Ben đã gác máy rồi. Nó dám gác máy với tôi, thằng bựa này. Thời gian càng trôi, tôi càng cáu tợn. Không quan tâm đến Marco đã đành. Đằng này, Ben còn không đoái hoài gì đến tôi nữa. Có lẽ tình bạn của hai thằng luôn chỉ là một tiện nghi đối với nó. Nó chẳng kiếm được thằng nào oách hơn tôi để cùng bắn trò chơi điện tử. Bây giờ nó không cần phải tử tế với tôi nữa, hoặc quan tâm đến những điều tôi quan tâm, vì nó đã có Jace Worthington. Ben đã là quán quân Bambi ở trường. Nó đã mời được một nàng nóng bỏng đến dạ tiệc. Nó đã chớp được cơ hội đầu tiên để gia nhập hàng ngũ những thằng bỉ bựa chân chính. 5 phút sau khi Ben gác máy, tôi gọi lại vào điện thoại di động của nó. Ben không bắt máy, nên tôi để lại tin nhắn. Ông muốn hoành tráng như Chuck phải không, Ben bỉ bựa? Ông vẫn thèm được như vậy lắm hả? Ồ, chúc mừng nhé, ông làm được rồi đó. Ông và nó đôi lứa xứng đôi vì ông cũng là một đống bốc mùi. Đừng gọi lại. Rồi tôi gọi điện cho Radha. Chào, tôi nói. Chào, nó đáp. Tôi vừa ói trong khi đang tắm. Tôi gọi lại sau được không? Được thôi, tôi đáp, cố không tỏ ra cáu kỉnh khó chịu. Tôi chỉ muốn ai đó giúp tôi sắp xếp lại thế giới này theo quy chiếu Marco mà thôi. Nhưng Radha không phải là Ben. Mấy phút sau nó gọi lại ngay. Kinh đến mức tôi đã ói trong khi lau dọn, và khi lau dọn đám đó tôi lại ói. Cứ như động cơ vĩnh cửu vậy. Chỉ cần cho tôi ăn là tôi có thể ói nữa, ói mãi. Ông qua đây được không? Hay là để tôi sang nhà ông? Hả? Được chứ. Có chuyện gì vậy? Marco đã ở trong khu mua sắm mini ít nhất một đêm sau khi cậu ấy biến mất. Tôi sẽ qua chỗ ông, 4 phút nữa. Radha có mặt ở cửa sổ phòng tôi chính xác 4 phút sau đó. Ông nên biết là tôi đang đại chiến với Ben. Tôi nói khi Radha trèo vào phòng. Tôi oải đến mức chẳng buồn hòa giải hai ông nữa. Ben khẽ đáp. Nó nằm vật xuống giường. Mắt nhắm hờ, bới bới mái đầu bù xù. Cảm giác như tôi vừa bị trúng sét vậy. Nó khục khịch nói. Được rồi, ông cập nhật tình hình đi. Tôi ngồi xuống ghế bên bàn học và kể cho radar nghe cả đêm tôi đã ở trong chỗ trú chân của Marco ra sao. Hết sức cố gắng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào có thể hữu ích. Tôi biết radar có tài giải mã câu đố hơn tôi, và tôi mong là lần này nó có thể khớp được các mảnh ghép vào nhau. Rồi Ben gọi điện và tôi đến đám tiệc. Radar chờ đến khi tôi kết thúc mới lên tiếng. Ông có cuốn sách đấy ở đây không? Cuốn có mấy trang bị gấp mép ấy. Nó hỏi. Tôi nhõm dậy bới trong đống chăn mền, cuối cùng cũng mò ra cuốn sách. Radar giơ cuốn sách lên cao quá đầu, nheo nheo mắt vì đầu óc còn váng vất, và dở qua các trang sách. Ông viết lại đi. Nó nói. Omaha, bang Nebraska. Shark City, bang Iowa. Alexandria, bang Indiana. Darwin, bang Minnesota. Hollywood, bang California. Alliance, bang Nebraska. Xong nhé. Trong cả mớ thông tin, đấy là những nơi mà Marco, cha hoặc bất cứ ai đọc cuốn sách này thấy lý thú. Nó nhõm dậy, xua tôi ra khỏi ghế, ngồi xuống và xoay qua máy tính. Radar có biệt tài kỳ diệu vừa nói chuyện vừa đánh máy được. Có một chương trình máy tính tích hợp bản đồ cho phép ông nhập vào một số địa danh. Nó sẽ vạch ra được nhiều lộ trình khác nhau. Không rõ Marco có biết đến chương trình đó không. Cơ mà, tôi muốn thử xem sao. Sao ông biết tuốt tuồn tuột như vậy? Tôi hỏi. Nhắc lại nhé. Tôi hiến đời mình cho toàn thư. Trong một tiếng từ khi về nhà sáng nay đến lúc phi vào nhà tắm, tôi đã hoàn toàn viết lại một bài về cá anglerfish đốm xanh. Tôi có vấn đề đấy. Được rồi, nhìn xem này. Prada gọi. Tôi nhoài sang và thấy mấy tuyến đường gấp khúc được vạch ra trên bản đồ nước Mỹ. Tất cả đều xuất phát từ Orlando và kết thúc ở Hollywood, bang California. Marco ở Los Angeles chăng? Radar đặt giả thuyết. Có thể, tôi đáp. Nhưng chẳng cách nào biết được Marco đi tuyến nào nhỉ? Cũng chẳng có gì ám chỉ Los Angeles cả. Căn cứ vào lời Marco nói với Chase, có thể là New York. Còn thông điệp sẽ đi đến những thành phố giấy và sẽ không bao giờ trở lại. Hình như nhắm đến những khu đô thị ma quanh đây. Lọ sơn móng tay có thể ngụ ý rằng Marco vẫn chưa đi xa chăng? Chúng ta có thể thêm cả địa danh có viên bỏng ngô lớn nhất thế giới vào danh sách những nơi có khả năng Marco sẽ đến. Hành trình du lịch khớp với ý thơ Whitman, ta dấn mình vào chuyến đi miên viễn. Radar vẫn lui cui bên máy tính. Tôi ngồi xuống giường. Này, ông in bản đồ ra để tôi định vị các nơi được không? Tôi hỏi. Làm trên máy tính được mà, Radar nói. Nhưng tôi muốn nhìn trực tiếp hơn. Mấy giây sau, máy in kêu rò rè, và tôi treo bản đồ nước Mỹ lên tường, cạnh tấm bản đồ các khu đô thị ma. Tôi đính ghim mũ lên từng nơi trong số 6 địa điểm mà Marco hoặc ai đó đã đánh dấu trong sách. Tôi cố gắng quan sát như thể đó là một chòm sao, xem chúng có tạo thành hình thù hay chữ nghĩa gì không, nhưng tôi chẳng nhận ra gì cả. Những địa danh rải rác ngẫu nhiên, như thể cô ấy đã tự bịt mắt rồi phóng phi tiêu lên bản đồ vậy. Tôi thở dài. Ông có biết nên thế nào bây giờ không? Radar hỏi. Giá mà có bằng chứng cho thấy Marco đã mở hộp email hoặc truy cập đâu đó trên Internet. Ngày nào tôi cũng gõ tên cậu ấy để tìm. Tôi có một chương trình tự động sẽ báo cho tôi nếu Marco đăng nhập vào toàn thư đủ thứ bằng tên truy cập của mình. Tôi lần theo những địa chỉ IP của những người tìm cụm từ những thành phố giấy. Mệt mỏi kinh lên được. Tôi không ngờ ông lại lò mò làm tất cả đấy. Tôi nói. Có gì đâu. Chỉ làm những gì tôi muốn người khác sẽ làm thôi mà. Tôi biết tôi không phải là bạn của Marco, nhưng cậu ấy xứng đáng được tìm thấy. Ông hiểu ý tôi chứ? Trừ phi Marco không muốn được tìm thấy, tôi nói. Ừ, cũng có khả năng ấy. Mọi khả năng còn để ngỏ. Tôi gật gật. Vậy được rồi. Radha chuyển chủ đề. Chúng ta tiếp tục động não bằng trò chơi điện tử nhé. Tôi không có hứng. Hay là gọi Ben? Không, Ben là đồ bỉ bựa. Radha nhìn nghiêng phía tôi. Tất nhiên Ben bựa rồi, nhưng ông có biết vấn đề của ông là gì không hả Quentin? Ông cứ mong đợi người khác không là chính họ. Thử nghĩ mà xem, tôi có thể quá ngán ông vì ông trễ giờ vô đối, chẳng hứng thú với bất cứ chủ đề gì trừ Marco, Ruth, Spiegelman. Hoặc kiểu như chẳng bao giờ ỏ ê hỏi tôi với bạn gái tiến triển tới đâu rồi. Nhưng tôi không để bụng đâu, Botel à, vì ông là ông. Bố mẹ tôi ôm khư khư cả tấn các ông già Noel da đen chẳng để làm gì, nhưng cũng chẳng sao. Bố mẹ là bố mẹ mà. Tôi quá ham một trang mạng tích trữ đủ thứ thông tin, đến nỗi không trả lời điện thoại khi bạn bè hoặc bạn gái tôi gọi. Nhưng như thế cũng không sao, đó là tôi. Ông vẫn kết tôi mà, tôi cũng kết ông. Ông ngộ ngộ, đầu óc hay hay. Ông hay đến muộn thật, nhưng rút cục ông luôn có mặt là ổn. Cảm ơn ông. Ừ, rồi, tôi không có nịnh ông đâu. Nhưng mà này, đừng nghĩ rằng Ben nên là ông. Nó cũng cần bỏ ý nghĩ rằng ông nên là nó. Rồi hai ông lại tiếp tục quậy tưng thiên đường địa ngục cho coi. Được rồi mà. Rút cục tôi nói và gọi điện cho Ben. Thông tin rằng Radha đang ở đây và muốn chơi điện tử chính là một liệu pháp giải say kỳ diệu. Vậy, tôi nói sau khi ngắt điện thoại, chuyện Angela thế nào rồi? Radha cười ngất. Ổn cả, người anh em ạ, tốt đẹp cả, cảm ơn ông đã có lời hỏi thăm. Ông vẫn còn tân à? Tôi tò mò. Đây không chơi trò hun rồi đi buôn chuyện thế đâu nhé. Cơ mà, đúng, vẫn tân. Mà sáng nay hai đứa vừa giận nhau xong. Bọn tôi ăn sáng ở tiệm Waffle House. Angela cứ ca đi ngợi lại rằng những ông già Noel da đen thật tuyệt, rằng bố mẹ tôi là những con người mẫu mực đã lập bộ sưu tập đó, vì chúng ta cần tránh tư duy định kiến rằng những nhân vật hay ho như Chúa hay ông già Noel đều da trắng, và rằng ông già Noel da đen sẽ cố kết đẩy mạnh cộng đồng người Mỹ gốc Phi ra sao. Thực ra tôi cũng đồng tình với Angela mà, tôi nói. Được thôi, xuất phát là một ý tưởng hay, nhưng thực tế diễn ra thì dẫm dớ. Bố mẹ tôi sẽ không truyền giảng sách phúc âm về ông già Noel da đen đâu. Nếu muốn thế thì họ đã tự làm ra các ông già Noel da đen rồi. Đằng này, họ chỉ tìm cách mua lại từ nguồn cung sẵn có thôi. Có một ông cụ ở Pittsburgh sở hữu bộ sưu tập lớn thứ hai. Bố mẹ tôi suốt ngày gạ mua lại bộ sưu tập của ông cụ. Tiếng Ben réo rắc ở ngưỡng cửa. Rõ là nó đã đứng đó được một lúc rồi. Radha ơi, chiến bại trong việc xử nàng thỏ của ông chính là thảm họa nhân đạo khốc liệt nhất trong thời đại của chúng ta. Lem bem gì thế Ben? Tôi hỏi. Cảm ơn chiến hữu đêm qua đã xế tôi về nhà nhé.
15.
Dù chỉ còn một tuần trước kỳ thi cuối, cả buổi chiều thứ hai tôi vẫn ngồi đọc tự khúc. Tôi muốn đến nốt hai khu đô thị ma còn lại, nhưng Ben cần đi xe. Tôi không còn tìm kiếm những manh mối trong bài thơ như thể đang tìm kiếm chính Marco nữa. Lần này đọc được nửa chừng tự khúc, tôi sa vào một phần mà tôi cứ trở đi trở lại. Ta nghĩ thời gian dài trước mắt ta sẽ chỉ lắng nghe. Whitman viết như vậy. Và hai trang tiếp theo, ông chỉ nghe thôi. Nghe suối róc rách, nghe tiếng người, nghe hòa nhạc opera. Ông ngồi trên cỏ và để âm thanh tràn qua mình. Có lẽ đấy cũng là điều tôi đang cố thực hiện. Lắng nghe tất cả những âm thanh tinh tế nhất của cô ấy. Vì trước khi hiểu được thì phải nghe thấy đã. Đã quá lâu rồi, tôi không thực sự nghe thấy Marco. Tôi đã thấy cô ấy la hét và ngỡ rằng cô ấy đang cười. Nhưng giờ tôi nhận ra đó là việc cần làm. Cố gắng, thậm chí từ khoảng cách xa xôi dịu vợi này, nghe thấy bản opera của Marco. Nếu không nghe được Marco, ít nhất tôi có thể nghe những gì cô ấy từng nghe. Tôi bèn tải album những bản hát lại ca khúc của Woody Guthrie. Tôi ngồi bên máy tính, nhắm mắt, khuỷu tay tì lên bàn, lắng nghe giọng hát ở cung thứ. Tôi cố gắng nghe, trong bài hát tôi chưa từng nghe, một giọng nói tôi bắt đầu thấy khó nhớ sau 12 ngày. Tôi vẫn đang nghe nhạc, bây giờ là một ca sĩ yêu thích khác của Marco, Bob Dylan, và thấy mẹ về. Hôm nay bố về muộn. Mẹ nói qua cửa phòng tôi vẫn đóng. Mẹ làm bánh kẹp thịt gà tây nhé. Vâng, ngon ạ. Tôi đáp, rồi lại nhắm mắt nghe nhạc. Nghe thêm một album rưỡi nữa, tôi mới đứng lên khi bố gọi ra ăn tối. Bữa tối, bố mẹ nói chuyện tình hình chính trị Trung Đông. Dù hoàn toàn đồng quan điểm với nhau, nhưng cả hai vẫn lớn tiếng chỉ trích. Thế này thế kia là đồ dối trá, thế này thế kia là quân bị bợm và cướp bóc, và rằng cả đám nên từ chức đi cho rồi. Tôi chăm chú vào bánh kẹp thịt gà tây, ngon tuyệt, đẫm tương cà chua và hành nướng thơm lừng. Thôi, dừng ở đây nhé. Mẹ chốt lại sau hồi bàn luận. Ngày hôm nay ra sao hả Quentin? Ổn ạ, tôi đáp. Sẵn sàng đi thi, còn nghĩ thế ạ. Không tin nổi là con đi học tuần cuối ở trường, bố nói. Thực sự chỉ mới như hôm qua thôi. Đúng vậy, mẹ bùi ngùi. Một giọng nói trong đầu tôi đang gào lên. Cảnh báo có người hoài cổ, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Bố mẹ tôi tốt nhất quả đất, hiềm nổi dễ mũi lòng xúc động sến sẩm kinh lên được. Bố mẹ rất tự hào về con, mẹ nói. Nhưng Chúa ơi, mùa thu sang năm bố mẹ sẽ nhớ con lắm. Ờ, vâng, nhưng cũng không nói quá sớm được. Có khi con trượt môn quốc ngữ đấy ạ. Mẹ bật cười rồi nói. À, con có biết hôm qua mẹ gặp ai ở Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc không? Cô Betty Parson đấy. Cô ấy nói là mùa thu tới Chuck sẽ vào đại học Georgia. Mẹ mừng cho Chuck, thằng bé đã nỗ lực nhiều. Nó chỉ được cái thúi hoắc thôi mà mẹ, tôi nói. Chuck, bố nói, Chuck hay bắt nạt các bạn, hành vi như thế cần được uống nắng. Đúng kiểu suy nghĩ của bố mẹ tôi, trong mắt họ không có ai chỉ được cái thúi hoắc cả. Luôn có gì đó không ổn đối với mọi người, không phải tại họ bẩm sinh xấu xa. Họ bị rối loạn giao tiếp xã hội, hội chứng nhân cách kẻ bên lề, đại khái thế. Mẹ tiếp tục câu chuyện. Nhưng Chuck có khó khăn trong khi học, thằng bé gặp đủ vấn đề như bất cứ ai. Mẹ biết bây giờ con không nhìn nhận bạn bè theo cách đó, nhưng khi nào trưởng thành hơn, còn bắt đầu nhìn ra được đứa ngoan, đứa hư. Tất cả đám bạn bè đều là con người, đều là những người đáng được quan tâm, với những mức độ khác nhau về thể trạng, tâm lý, khả năng hiện thực hóa bản thân. Nhưng còn biết đấy, mẹ luôn mến cô Betty Parson, luôn đặt hy vọng vào Chuck. Cho nên thằng bé sẽ vào đại học là chuyện đáng mừng, con có nghĩ thế không? Mẹ ơi, thật ra con không thực sự quan tâm đến nó, bổ ngang hay bổ dọc cũng thế thôi ạ. Nhưng tôi có nghĩ rằng nếu ai cũng là con người, sao bố mẹ vẫn bức xúc đám chính khách ở Israel và Palestine nhỉ? Bố mẹ không nói về họ như thể họ cũng là con người. Bố ngừng nhai gì đó, đặt dĩa xuống và nhìn tôi. Càng làm việc, bố nói, bố càng nhận ra rằng con người thiếu những cái gương chuẩn. Thật khó để ai đó cho ta thấy trông ta thực sự thế nào, và thật khó để chính ta cho người khác hay ta cảm thấy ra sao. Nghe hay quá anh ạ. Mẹ nói, tôi thích kiểu bố mẹ tôi thích nhau như vậy. Nhưng chẳng phải sâu xa trong lòng, ta thấy khó có thể hiểu được rằng những người khác là con người như chính ta cũng là con người sao? Ta lý tưởng hóa họ thành thánh thần hoặc liệt họ vào hàng động vật. Đúng đấy, nhận thức cũng làm nên những cửa sổ méo mó. Có lẽ anh đã không nghĩ nhiều theo hướng đó. Tôi ngồi sau, tôi đang lắng nghe. Và tôi nghe thấy gì đó về cô ấy, những ô cửa sổ và gương. Chuck Parson là một con người, giống như tôi. Marco Ross Spiegelman cũng là một con người. Và tôi chưa từng nghĩ về cô ấy theo cách đó, chưa thực sự. Đó là sự thất bại của tất cả những tưởng tượng trước đây của tôi. Suốt thời gian dài, không chỉ sau khi cô ấy bỏ đi, mà cả thập kỷ trước đó, tôi đã tưởng tượng về Marco mà không lắng nghe, không biết rằng ô cửa sổ cô ấy dựng lên cũng dở ẹt như tôi. Do vậy, tôi không hình dung được cô ấy là một con người có thể cũng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bị cô lập giữa chốn đông người, xấu hổ cất giữ bộ sưu tập đĩa nhạc vì nó quá riêng tư để có thể chia sẻ được. Một người có thể đã đọc các cuốn sách du lịch để thoát khỏi đời sống ở một thành phố nơi có quá nhiều người đổ xô đến. Một người, vì không ai nghĩ rằng cô ấy là một con người, chẳng có ai thực sự nói chuyện cùng. Và lập tức tôi nhận ra Marco Ross Spiegelman cảm thấy thế nào khi cô ấy không phải là Marco Ross Spiegelman. Cô ấy trống rỗng. Cô ấy cảm thấy có bức tường vô tận bủa vây mình. Tôi nghĩ đến cô ấy nằm ngủ trên thảm với mảnh trời rách ở phía trên. Có lẽ Marco thấy dễ chịu khi ở đó, vì Marco con người luôn sống như vậy. Trong căn phòng bị bỏ hoang với những ô cửa sổ kín mít, ánh sáng duy nhất rơi xuống qua những lỗ thủng trên trần. Đúng vậy, lỗi nghiêm trọng tôi đã luôn mắc phải. Nói công bằng, cô ấy đã luôn khiến tôi mắc phải, chính là Marco không phải là một điều kỳ diệu, cô ấy không phải là một cuộc phiêu lưu, cô ấy không phải là một món đẹp đẽ quý giá. Marco là một cô gái. 16. Cái đồng hồ như tra tấn tôi, nhưng linh cảm rằng mình sắp gỡ được nút thắt khiến thời gian dường như hoàn toàn đứng lại ở ngày thứ ba. Chúng tôi đều quyết định sẽ đến khu mua sắm mini ngay sau khi tan học. Sự chờ đợi thật không thể chịu đựng được. Rốt cục, chuông báo hết giờ quốc ngữ. Tôi chạy vội xuống cầu thang và suýt ra khỏi cổng, thì nhớ ra Ben và Radha còn tập nhạc nên chưa đi ngay được. Tôi ngồi bên ngoài phòng tập nhạc, lấy cái bánh pizza cỡ nhỏ gói trong khăn giấy từ ba lô ra. Tôi đã để đấy từ lúc ăn trưa. Tôi ăn được chừng 1/4, thì Lacey Pemberton tới ngồi cạnh. Tôi mời pizza, nhưng Lacey từ chối. Chúng tôi nói chuyện về Marco. Tất nhiên rồi, lỗ hổng chung giữa chúng tôi. Tớ cần xác định được. Tôi nói, chùi tay dính mỡ vào quần jeans. Một địa điểm. Nhưng tớ cũng không chắc suy luận về những đô thị ma có đúng hướng không. Có lúc tớ nghĩ chúng ta hoàn toàn trật lất rồi. Ừ, tớ cũng không biết nữa. Nói thật nhé, gạt tất cả sang bên, tớ thích tìm lại những gì có liên quan đến Marco. Những gì trước đây tớ chưa từng biết. Tớ đã không biết cậu ấy thực sự là ai. Thật lòng tớ chưa bao giờ nghĩ gì khác ngoài coi Marco là cô bạn tuyệt đẹp điên rồ, làm đủ mọi trò điên rồ tuyệt đẹp. Ừ, nhưng Marco không bột phát thực hiện tất cả. Tôi nói, tất cả những cuộc phiêu lưu của cậu ấy đều có gì đó. Tớ không biết nữa. Duyên dáng và lộng lẫy, Lacey nói. Marco là người duy nhất mà tớ biết chưa phải. Ờ, người lớn mà đã có sự duyên dáng lộng lẫy đó rồi. Ừ. Nên khó có thể hình dung nổi cậu ấy ở trong một căn phòng bụi bặm tối tăm ẩm thấp. Ừ, tôi nói, có cả chuột nữa. Lacey co đầu gối trước ngực, dáng ngồi như em bé trong bụng mẹ. Eo ôi, như thế không giống Marco lắm. Lacey ngồi ở ghế trước cạnh lái xe. Dù gì cậu ấy cũng là đứa thấp nhất bọn. Bên lái xe, tôi thở dài thường thượt, trong khi radar ngồi cạnh tôi đã rút máy tính cầm tay ra và bắt đầu công việc trong toàn thư đủ thứ. Vừa xóa những thứ tào lao trong bài về Chuck Norris. Nó nói, chẳng hạn, tôi cực kỳ đồng ý rằng tuyệt chiêu của Chuck Norris là cú đá vòng cầu. Cơ mà tôi nghĩ viết thế này thì nhảm quá. Nước mắt của Chuck Norris chữa được ung thư, nhưng rủi thay, ông chẳng bao giờ khóc. Thao tác xóa những thứ tào lao dù sao cũng chỉ chiếm khoảng 4% trí óc của tôi thôi. Dù hiểu rằng radar đang cố chọc cười, nhưng tôi vẫn chỉ muốn nói đến một việc thôi. Tôi không tin là Marco đang ở khu đô thị ma nào đó. Thậm chí đấy chưa chắc đã là những thành phố giấy mà Marco nói đến. Có quá nhiều manh mối về các địa điểm, nhưng chẳng có gì cụ thể cả. Radar nhìn lên một giây rồi lại đưa mắt xuống màn hình. Cá nhân tôi nghĩ Marco đang ở xa rồi, theo một tour du lịch kỳ thú nào đó, và nhầm tưởng là đã để lại đủ manh mối. Nên tôi cho rằng cậu ấy đang ở, xem nào, Omaha, bang Nebraska, đi thăm quả cầu tem lớn nhất thế giới, hoặc đến bang Minnesota thưởng lãm cuộn dây thừng lớn nhất thế giới. Lé mắt nhìn qua gương chiếu hậu, Ben lên tiếng. Tức là ông cho rằng Marco đang đi một tour xuyên quốc gia, chiêm ngưỡng đủ thể loại tròn tròn lớn nhất thế giới phỏng. Rada gật gù. Ái chà! Ben tiếp tục. Ai đó cần nói với Marco rằng chỉ cần về nhà thôi, vì cậu ấy sẽ sững sờ trước đôi bi lớn nhất thế giới ở ngay đây, chính thành phố Orlando, bang Florida. Bảo vật ấy tại vị trong gian trưng bày đặc biệt có tên là Chỗ ấy của tôi. Radar cười lớn. Ben bồi thêm. Tôi nói nghiêm túc đó. Đôi bi của tôi bự đến mức khi gọi khoai tây chiên ở McDonald's. Các ông cứ việc chọn 4 kích cỡ. Nhỏ, vừa, lớn và cỡ bi của Ben. Lacey không nhìn nổi Ben nữa, nói. Chuyện chẳng liên quan. Xin lỗi mà, Ben thì thào. Chắc Marco ở Orlando đó, nó nói. Đang quan sát tụi mình đi tìm cậu ấy, và quan sát bố mẹ cậu ấy không đi tìm. tớ vẫn ủng hộ giả thuyết New York, Lacey nói. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, tôi nói. Mỗi ma cô cho mỗi đứa chúng tôi, và thêm mỗi tấm gương hơn là cửa sổ. Khu mua sắm mini trông vẫn như mấy ngày trước. Ben đậu xe. Tôi đưa cả bọn qua cánh cửa để vào trong, vào gian văn phòng. Khi tất cả đã ở trong hết, tôi nói khẽ. Đừng bật đèn pin vội, cứ để mắt điều tiết một lúc đã. Có mấy móng tay cắm vào cẳng tay tôi. Không sao đâu, Lacey. Tôi thì thầm. Ôi! Lacey thốt lên. Nhầm tay rồi. Hóa ra là cô nàng tìm tay của Ben. Từ từ, căn phòng bắt đầu rõ ra những hình khối mờ mờ xam xám. Tôi thấy mấy dãy bàn vẫn đang đợi nhân viên đến. Tôi bật đèn pin. Mấy đứa kia cũng bật đèn pin của mình lên. Ben và Lacey đi cùng nhau, chui qua lỗ quỷ thăm dò những phòng khác. Rada đi cùng tôi đến bên bàn của Marco. Nó quỳ xuống nhìn sát vào tờ lịch đã ngưng lại ở tháng 6. Tôi đang cúi theo nó thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân đi nhanh về phía chúng tôi. Có người! Ben gấp gáp thì thào. Nó chui ngay xuống gầm bàn của Marco, kéo Lacey theo.
Gì cơ? Ở đâu?
Phòng bên cạnh. Nó nói, đeo mặt nạ, trông như người của chính quyền. Biến thôi. Rada soi đèn pin về phía lỗ quỷ, nhưng Ben kéo mạnh. Chúng ta phải ra khỏi đây. Lacey nhìn tôi, đôi mắt mở to, chắc hơi cáu vì tôi đã hứa hưu hứa vượng rằng cậu ấy sẽ được an toàn.
Được rồi.
Tôi nói, ta ra thôi, qua cửa ra vào nhé, gọn gàng mau lẹ nhé. Tôi mới dợm bước thì nghe thấy một giọng nổ như sấm rền.
Ai trong đó?
Bực thật. Tôi đáp,
tụi này đi xem loanh quanh thôi.
Đúng là lời chống chế chết nhát hạng nhất. Từ lỗ quỷ, một luồng sáng trắng khiến tôi lóa mắt. Có thể chính là Chúa Trời lắm chứ.
Ý đồ gì đây?
Tiếng nói hơi cố giả giọng anh. Tôi thấy Ben đã đứng dậy cạnh tôi. Thật tốt khi không phải đơn độc.
Tụi này đang điều tra một vụ mất tích.
Nó nói với vẻ tự tin ngời ngời.
Tụi này không định gây ra thiệt hại gì cả.
Ánh đèn lái đi chỗ khác. Tôi chớp chớp mắt trong bóng tối cho đến khi thấy hình dáng ba người đều mặc quần jeans, áo phông, đeo mặt nạ chống độc. Một người kéo mặt nạ lên trán và nhìn chúng tôi. Tôi nhận ra chòm râu dê và cái miệng rộng, môi mỏng.
Anh Gus à?
Lacey hỏi, đứng dậy. Anh bảo vệ tòa nhà St. Trust.
Lacey Pemberton. Trời ơi, các cô cậu làm gì ở đây? Không có mặt nạ à? Ở đây có cả tấn Amiang đấy. Các anh làm gì ở đây ạ?
Thám hiểm, anh ta đáp. Không hiểu sao Ben lên phong độ hẳn, tự tin tiến đến trước hai người kia và chủ động giơ tay ra bắt. Họ giới thiệu mình là Ác và Thợ Mộc. Tôi đoán mò rằng đó là những cái tên ma. Chúng tôi kéo mấy cái ghế xoay lại, ngồi thành vòng gần tròn quay mặt vào nhau.
Mấy đứa nện thủng ván gỗ ngoài kia phải không?
Kurt hỏi.
Em nện thôi ạ.
Ben giải thích.
Bọn anh dán lại vì không muốn người khác vào trong. Nếu từ ngoài đường thấy có lối vào, thì nhiều người sẽ kéo đến, toàn những loại không biết gì về thám hiểm cả. Những gã lang thang vô công rồi nghề, nghiện ngập đủ thứ.
Tôi tiến về phía họ và hỏi.
Vậy các anh, có biết là Marco đã đến đây không?
Gus chưa kịp trả lời thì Ed đã nói qua lớp mặt nạ. Giọng anh ta hơi bị méo đi nhưng vẫn dễ hiểu.
Trời, Marco ở đây suốt mà. Bọn anh một năm ghé có vài lần thôi. Chỗ này nhiều Ami ăn, mới cả cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhưng mấy năm nay, dễ quá nữa những lần bọn anh đến đều thấy con bé ở đây. Cũng đã ngon lành lắm, nhỉ?
Sao lại là đã?
Lacey tinh ý.
Con bé bỏ đi rồi còn gì, đúng chứ?
Anh biết gì về chuyện đó?
Chúa ơi, chẳng biết gì cả. Anh thấy Marco từng đi chung với cậu này.
Gus nói và chỉ vào tôi.
Cách đây mấy tuần. Rồi anh nghe tin con bé bỏ nhà đi rồi. Mấy ngày sau anh sực nhớ có khi con bé đến đây, nên bọn anh ghé qua xem sao.
Chẳng hiểu sao con bé thích chỗ này thế, có quái gì đâu.
Thợ mộc nói, chẳng có vị gì mà thám hiểm. Anh nói thám hiểm là sao?
Lacey hỏi Gus.
Thám hiểm thành phố. Bọn anh vào những tòa nhà hoang, khám phá và chụp ảnh. Bọn anh không lấy gì đi cả, cũng không để lại gì, chỉ thích quan sát thôi.
Một sở thích ấy mà, Ad nói. Hồi còn đi học, Gus hay kéo Marco lẳng nhẳng theo những chuyến thám hiểm như vậy.
Con bé có con mắt sắc sảo lắm, mà hồi đó mới có, xem nào, 13 tuổi.
Gus nói.
Nó tìm được đường vào bất cứ đâu. Hồi đó chỉ thỉnh thoảng thôi, còn bây giờ bọn anh đi thám hiểm 3 lần một tuần. Khắp nơi đều có chỗ để xem. Mới có một bệnh viện tâm thần bị bỏ không ở Clearwater. Một nơi hết sảy. Được xem chỗ người ta đã trói gô những gã điên và chích sốc điện như thế nào. Có một nhà tù cũ ở phía tây chỗ này. Nhưng Marco không thực sự ham khám phá. Nó thích vào bên trong, nhưng rồi chỉ muốn ở một chỗ thôi.
Ừ, khó chịu chết đi được.
Ác nói thêm.
Thợ mộc nói.
Con bé còn chẳng buồn chụp ảnh, cũng không chạy tới chạy lui xem cái này cái kia. Nó chỉ muốn vào được bên trong và ngồi. Có nhớ nó hay mang theo quyển sổ đen không? Nó chỉ ngồi trong góc và viết, cứ như đang ở nhà, kiểu như ngồi làm bài tập.
Thật ra, Gus nói, Marco chưa bao giờ thực sự tham gia vào trò vui cả. Tất cả những phiêu lưu đó, mà thực tế con bé có vẻ rầu rĩ lắm.
Tôi muốn để họ nói, vì tôi nhận ra tất cả những lời ấy sẽ giúp tôi tưởng tượng ra Marco. Nhưng bỗng nhiên, Lacey đứng bật dậy và đá cái ghế ra phía sau.
Các anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi xem sao Marco lại rầu rĩ thế ư? Hay tại sao Marco lại theo các anh đến những xó thế này? Các anh chưa bao giờ thắc mắc sao?
Lacey đứng ngay trước mặt Gus, gào loạn lên.
Gus cũng đứng dậy, cao hơn Lacey cả một cái đầu.
Thợ mộc chen vào.
Trời ơi, ai đó hạ hỏa bà chằn này lại đi.
Ồ, không đâu.
Ben gào lên. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, Ben đã sáp đến giáp lá cà với thợ mộc. Anh ta ngã khỏi ghế, nện vai xuống sàn. Ben ngồi hẳn lên anh ta và bắt đầu nện túi bụi, giận dữ và ngớ ngẩn, vừa đấm vừa tát cái mặt nạ của anh ta, hét ầm lên.
Anh là đồ bà chằn thì có.
Tôi chồm lên giữ một cánh tay Ben, Rada ghì cánh tay bên kia. Bọn tôi kéo Ben ra, nhưng nó vẫn la lối om sòm.
Tôi đang điên tiết đây, đánh anh vui ghê, được đánh tiếp càng vui.
Ben, tôi gọi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, cố gắng tỏ vẻ giống mẹ tôi.
Ben ơi, được rồi mà, ông nói rõ quan điểm rồi mà.
Gus và Ed đỡ thợ mộc dậy. Gus nói,
Chúa ơi, bọn này đi là được chứ gì? Của mấy đứa hết đấy.
Ed nhặt máy ảnh của họ lên, rồi cả ba đi nhanh ra cửa sau. Lacey bắt đầu giải thích chuyện quen biết Gus.
Anh ta học năm cuối, còn tụi mình mới lớp...
Nhưng tôi xua đi. Chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa. Radha biết chuyện gì là quan trọng. Nó lập tức quay lại cuốn lịch, mắt chỉ cách trang giấy vài phân.
Chắc không có gì đó được viết trên tờ tháng 5 đâu.
Nó nói, giấy rất mỏng và tôi không thấy dấu vết gì, nhưng cũng khó nói chắc chắn lắm. Nó tiếp tục tìm thêm các đầu mối. Tôi thấy ánh đèn của Lacey và Ben chút xuống khi hai đứa chui qua một lỗ quỷ. Nhưng tôi chỉ đứng đó trong gian văn phòng, tưởng tượng về Marco. Tôi nghĩ đến cô ấy đã theo mấy anh chàng vừa rồi, lớn hơn cô ấy 4 tuổi, vào những tòa nhà bị bỏ hoang. Đó là Marco mà tôi từng thấy. Nhưng rồi, bên trong những tòa nhà, cô ấy không phải Marco mà tôi luôn hình dung nữa. Trong khi mọi người khám phá xung quanh, chụp ảnh và nhảy qua những bức tường, Marco ngồi lên sàn, viết lách gì đó.
Tiếng Ben kêu lên từ phòng bên cạnh.
Quy ơi, bọn tôi có cái này.
Tôi đưa ống tay áo lên quệt mồ hôi trên mặt, tì vào bàn của Marco để đứng cho thẳng. Tôi đi ngang gian phòng, chui qua lỗ quỷ, theo hướng ba luồng sáng đang quét lên mảng tường phía trên cuộn thảm.
Coi nè!
Ben bảo, rọi đèn vẽ một hình vuông trên tường.
Ông nhớ mấy cái lỗ nhỏ mà ông đã kể không?
Ừ.
Ắt phải có những món lưu niệm được đính ở đây. Bưu thiếp này, tranh ảnh này. Bọn tôi nghĩ thế, căn cứ vào khoảng cách giữa các lỗ. Có lẽ Marco đã mang những thứ ấy theo rồi.
Ben nói.
Ừ, có thể.
Tôi đáp. Giá mà chúng ta tìm thấy cuốn sổ Curse vừa nói đến nhỉ?
Ừ, nghe anh ta kể, tớ nhớ đã thấy cuốn sổ đó.
Lacey nói, chùm sáng từ đèn pin của tôi chỉ chiếu lên chân cậu ấy.
Marco lúc nào cũng có cuốn sổ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy viết vào đó, nhưng tớ đoán đó là lịch kế hoạch hay gì đó như vậy. Trời ạ, tớ chưa bao giờ hỏi Marco cả. Tớ làm loạn lên với Curse. Anh ta còn không phải bạn của Marco, nhưng chính tớ đã bao giờ hỏi cậu ấy đâu.
Marco cũng sẽ không trả lời đâu, tôi nói. Thật xạo sự khi làm như Marco không tham gia vào màn đánh lạc hướng của chính cô ấy. Bọn tôi đi quanh thêm một tiếng đồng hồ nữa. Khi tôi bắt đầu thấy chắc rằng chuyến đi này chẳng thu được gì, đèn pin của tôi tình cờ quét qua mấy cuốn quảng cáo các tiểu khu từng được dựng thành hình ngôi nhà khi bọn tôi tới đây lần đầu. Một trong các cuốn quảng cáo là khu Grove Point Acres. Tôi nghẹt thở khi dàn các cuốn khác ra. Tôi đi nhanh đến ba lô đặt cạnh cửa và quay lại với cây bút, cuốn sổ, ghi lại tên tất cả các tiểu khu được quảng cáo. Một cái tên tôi lập tức nhận ra. Collier Farms, một trong hai khu đô thị ma tôi đã khoanh vùng mà chưa đến. Tôi ghi lại hết rồi cất sổ vào ba lô. Bảo tôi ích kỷ cũng được, nhưng nếu tôi tìm thấy Marco, tôi muốn chỉ có hai đứa.